Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Gia Hưng, Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 8 2017. Tấn công khủng bố tại Tây Ban Nha khiến tổng cộng 14 người chết và hơn 100 người bị thương. Mỹ nhấn mạnh vẫn duy trì phương án quân sự với Bắc Triều Tiên. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng chính quyền Hồng Kông đàn áp mạnh giới dân chủ theo lệnh của Bắc Kinh? Kính thưa quý vị, hai vụ khủng bố bằng cách đâm xe vào đám đông đã xảy ra chỉ cách nhau vài giờ tại hai thành phố Barcelona và Cambrin của Tây Ban Nha trong chiều và đêm hôm qua, khiến tổng cộng 14 người chết và hơn 100 người bị thương.
Vào cuối buổi chiều, một chiếc xe tải nhỏ đã đâm vào đám đông trên đại lộ Ramblas, con đường có nhiều khách qua lại nhất của Barcelona. Chiếc xe màu trắng đã chạy hết tốc độ, đâm vào khách bộ hành, cán hàng chục người trước khi đụng vào một sạp báo bên đường. Tài xế đã bước khỏi xe và bỏ chạy mà không nói một lời nào. Tổng cộng có 13 người chết và cả trăm người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Trong số các nạn nhân bị chết cũng như bị thương, có nhiều du khách ngoại quốc thuộc ít nhất 34 quốc tịch khác nhau, chủ yếu từ châu Âu, nhưng cũng có khách từ châu Á, Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, có 26 người Pháp bị thương trong vụ tấn công này, trong đó có 11 người bị thương nặng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb thì đưa ra con số 17 người bị thương nặng. Kẻ lái chiếc xe gây án đã tẩu thoát được và đang bị cảnh sát truy lùng. Nhưng ba nghi can đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ, gồm một người Tây Ban Nha và một người Maroc, bị bắt giữ tại hai nơi nằm cách Barcelona 100 và 200 cây số. Nghi can thứ ba thì bị bắt ở Ripoll trong đêm, theo thông cáo của cảnh sát. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố đẫm máu này.
Vài giờ sau đó, tại thành phố nghỉ mát Cambrin nằm cách Barcelona 120 km về phía nam, trong đêm, những kẻ tình nghi khủng bố đã dùng chiếc xe Audi 3A đâm vào những người đi dạo dọc theo bờ biển, làm bị thương 6 thường dân, trong đó có một phụ nữ bị chết vì vết thương quá nặng sau đó. Một cảnh sát cũng đã bị thương trong vụ này. Trước khi chiếc xe đụng đầu với một đội cảnh sát tuần tiễu, 4 trên 5 người trong chiếc xe đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ, người thứ 5 bị bắn trọng thương thì chết sau đó. Một vài người trong nhóm này đeo những khối thuốc nổ giả. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm, nhưng theo cảnh sát Tây Ban Nha, vụ tấn công ở Cambrin có liên hệ tới vụ khủng bố ở Barcelona. Chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định để quốc tang trong 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Hai vụ tấn công bằng cách dùng xe đâm vào đám đông ở Barcelona và Cambrin khiến người ta nhớ đến các vụ tấn công khủng bố tương tự ở Nice, Berlin và London. Cho tới nay, Tây Ban Nha, địa điểm du lịch đứng hàng thứ 3 thế giới, chưa hề là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm hoặc được cho là do tổ chức này gây ra. Tuy nhiên, tại Madrid ngày 11 tháng 3 2004 đã xảy ra những vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan đẫm máu nhất. Những quả bom đặt trong xe lửa đã phát nổ khiến 191 người chết. Một nhóm thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận là tác giả vụ này. Ngay từ tối hôm qua, từ Pháp cho đến Mỹ, từ Liên hiệp châu Âu cho đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cả thế giới đã đồng thanh lên án loạt khủng bố tại Tây Ban Nha. Các lãnh đạo quốc tế đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với Tây Ban Nha và khẳng định quyết tâm tiêu diệt khủng bố.
Trong một tin nhắn Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ tấm lòng liên đới của nước Pháp đối với các nạn nhân vụ tấn công bi thảm tại Barcelona và xác định quyết tâm đoàn kết với Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống khủng bố. Pháp là nước nạn nhân đầu tiên của hình thức khủng bố bằng xe đâm vào đám đông xảy ra cách nay một năm tại thành phố Nice đã khiến cho hàng chục người chết. Đô trưởng Paris bà Anne Hidalgo đã cho tắt đèn chiếu sáng trên tháp Eiffel trong đêm qua để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công. Các nước như Đức, Anh, Bỉ, những nạn nhân khác của khủng bố trong thời gian gần đây cũng nhanh chóng lên tiếng tố cáo một hành vi đáng ghê tởm, như lời phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel hay hành động sát nhân điên cuồng của bọn khủng bố như phát biểu của Ngoại trưởng Bỉ. Phản ứng cũng dồn dập đến từ Hà Lan, Ý, Hy Lạp, Nga, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Canada và dĩ nhiên là từ các định chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và NATO. Riêng trong trường hợp nước Mỹ, ngay sau phản ứng của Ngoại trưởng Rex Tillerson, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nhanh chóng gửi tin nhắn Twitter xác định rằng Hoa Kỳ lên án vụ tấn công khủng bố ở Barcelona và sẽ làm mọi điều cần thiết để trợ giúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông Trump đã lại đưa ra một lời khuyên đầy tranh cãi mà theo ông có thể giúp tiêu diệt khủng bố. Từ New York, thông tin viên RFI Grégoire Pourtier phân tích.
Étant en conférence de presse peu après l'attaque, le secrétaire d'État américain a très vite assuré que son pays était prêt à assister les autorités espagnoles. Et Rex Tillerson.
Đang lúc họp báo không lâu sau vụ tấn công khủng bố, Ngoại trưởng Mỹ đã nhanh chóng cho biết là nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho chính quyền Tây Ban Nha. Ông Rex Tillerson nói thêm, những kẻ khủng bố trên thế giới phải biết rằng Hoa Kỳ và các đồng minh quyết tâm truy lùng họ để đem ra truy tố trước pháp luật. Tổng thống Mỹ đã gửi tweet ngay sau đó để lên án vụ tấn công khủng bố, một phản ứng nhanh chóng khác hẳn với phản ứng chậm chạp của ông sau cái chết của một phụ nữ ngày 12 tháng 8 bị một cảm tình viên tân quốc xã ở Mỹ giết chết. Tổng thống Mỹ đã kết tin nhắn Twitter của ông với câu, hãy cứng rắn và mạnh mẽ lên, chúng tôi yêu các bạn. Thế nhưng Tổng thống Mỹ đã không dừng lại ở đấy. Sau đó ông đã khuyến khích nghiên cứu một phương pháp cách đây một thế kỷ đã cho phép loại trừ khủng bố Hồi giáo trong vòng 35 năm. Điều từng được ông Trump nêu lên trong lúc vận động tranh cử tổng thống. Xin trích, phải nghiên cứu những gì mà tướng Pershing đã làm đối với những kẻ khủng bố bị bắt và đã không còn khủng bố Hồi giáo cực đoan trong 35 năm. Hết lời trích, theo ông Trump, trong thời gian chiếm đóng Philippines, tướng Pershing đã bắt 50 kẻ khủng bố, hành quyết 49 người và chừa lại một người để về kể lại trong làng của mình điều đã chứng kiến. Tuy nhiên, đề nghị của ông Trump có hai vấn đề. Trước tiên là phương pháp quá tàn bạo và thứ hai đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt mà các sử gia đã phủ nhận. Tóm lại, khi háo hức cổ vũ cho luật ăn miếng trả miếng đối với Hồi giáo cực đoan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bỏ phí cơ hội cho thấy ông là người biết tập hợp người khác.
Grégoire Pourtier, New York, RFI.
Đại lộ Ramblas, nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố hôm qua, là con đường nổi tiếng nhất của Barcelona và cũng là nơi thu hút nhiều du khách ngoại quốc. Nhưng hôm nay, ngoại trừ các phóng viên, hầu như chẳng ai đặt chân đến, theo tường thuật của đặc phái viên RFI Leticia Farin.
Mặc dù đại lộ Ramblas đã mở lại cho người đi bộ vào đầu buổi sáng nay, nhưng ít có người nào đặt chân đến đây. Du khách cũng như dân Barcelona tránh đến khu vực này, thật khó mà mường tượng ra cảnh hỗn loạn hôm qua tại đây. Tiếng động duy nhất mà người ta nghe được là của những nhà báo đến đây để đưa tin về vụ việc. Gần ngôi chợ Boqueria, nơi xảy ra vụ tấn công, hàng chục phóng viên đang tường thuật cho bản tin truyền hình của nhiều kênh quốc tế. Một số người bán hàng trên đại lộ Ramblas đến đây sớm để đóng cửa sạp mà họ đã vội vã bỏ lại vào ngày hôm qua, nhưng đóng xong là họ đi ngay. Những quán cà phê mọi khi mở vào giờ này thì vẫn đóng cửa vì nhiều nhân viên không thể đến được chỗ làm. Đại lộ Ramblas bắt đầu dần lấy lại sinh khí vì các phương tiện giao thông công cộng hoạt động gần như bình thường trở lại. Chiều nay sẽ có một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân vụ tấn công khủng bố. Phút tưởng niệm sẽ diễn ra ở quảng trường Catalunya, nằm ở đầu đại lộ Ramblas.
Leticia Farin, Barcelona, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Á, hai bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Mỹ hôm qua đã lên tiếng nhấn mạnh rằng các phương án quân sự nhắm vào Bắc Triều Tiên vẫn được duy trì. Lời khẳng định này được nêu lên sau khi hai bộ trưởng Mỹ tiếp xúc với hai đồng nhiệm Nhật Bản tại Washington trong khuôn khổ cuộc đối thoại an ninh thường niên giữa hai nước.
Theo Ngoại trưởng Rex Tillerson, Mỹ luôn chủ trương một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng về vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. Thế nhưng ông cũng cho rằng các sức ép về kinh tế và ngoại giao trên Bình Nhưỡng cần phải được bổ sung bằng một vế quân sự. Trong một cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và hai đồng nhiệm Nhật Bản, Ngoại trưởng Taro Kono và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera, ông Tillerson khẳng định: Chúng tôi đã nói rất rõ về chính sách cũng như quan điểm của Hoa Kỳ đối với Bắc Triều Tiên. Chúng tôi đã sẵn sàng về quân sự. Chúng tôi cũng sẵn sàng phối hợp với các đồng minh của chúng tôi để đáp trả nếu cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cũng đe dọa rằng nếu Bắc Triều Tiên có các động thái khiêu khích thì họ sẽ bị những hậu quả quân sự dữ dội. Ông khẳng định rằng Mỹ sẽ có những hành động tức thời và cụ thể để bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Bắc Triều Tiên được phóng về phía Hàn Quốc, Nhật Bản hay đảo Guam của Hoa Kỳ. Về quan hệ Mỹ-Nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vào hôm qua cũng nhắc lại rằng liên minh quân sự giữa hai nước luôn luôn vững như bàn thạch và Washington sẽ đứng ra bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp bị tấn công.
Cũng liên quan tới bán đảo Triều Tiên, theo hãng tin AFP hôm nay, tờ báo nhà nước mắt Triều Tiên Rodong Sinmun đã chê thậm tệ Tổng thống Hàn Quốc và xem những lời kêu gọi hòa bình của ông là đạo đức giả.
Trong thông cáo nhân dịp đúng 100 ngày đắc cử Tổng thống vào hôm qua, ông Moon Jae-in đã bày tỏ mong ước hòa bình tại bán đảo Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Hôm nay, tờ nhật báo nhà nước Bắc Triều Tiên Rodong Sinmun đăng bài báo chấm điểm thậm tệ nhất cho lãnh đạo Hàn Quốc và viết rằng thành tích trong khoảng thời gian này của ông là rất nghèo nàn và đáng thất vọng. Bài viết đã không viết đích danh tên ông Moon Jae-in mà chỉ viết là người lãnh đạo miền Nam. Tờ báo viết, lời kêu gọi hợp tác của người lãnh đạo phía Nam hóa ra chỉ là đạo đức giả. Kẻ cầm quyền này vừa kêu gọi hợp tác hòa bình, mặt khác lại đưa ra chính sách trừng phạt. Sau khi ông Kim Jong-un tuyên bố tạm hoãn kế hoạch bắn tên lửa đến gần đảo Guam, tình hình tại bán đảo Triều Tiên đã dịu xuống. Nhưng căng thẳng tại đây có thể sẽ leo thang trong tuần tới, do đây là lúc Hoa Kỳ và Hàn Quốc mở cuộc tập trận thường niên Unchi Freedom Guardian. Bắc Triều Tiên luôn luôn chỉ trích gay gắt sự kiện này, xem đấy là một hành vi khiêu khích.
Về tình hình nhân quyền tại Việt Nam hôm nay, tổ chức phóng viên không biên giới trụ sở tại Paris ra thông cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Văn Oai. Nguyễn Văn Oai đã bị bắt vào ngày 19 tháng Giêng năm nay do bị xem là chống cự nhân viên thi hành công vụ và đã rời khỏi nơi ở mà không xin phép trong thời gian bị quản chế. Blogger này sẽ ra tòa vào thứ hai tuần tới tại tỉnh Nghệ An.
Tại nước Nga, bị xem là những kẻ cực đoan, các tín đồ của đạo Nhân chứng Giê-hô-va kể từ ngày 16 tháng 8 vừa qua bị cấm trên toàn lãnh thổ Nga. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoin tường trình.
Toàn bộ 395 cộng đoàn địa phương của Nhân chứng Giê-hô-va tại Nga bị cấm hoạt động kể từ ngày 16 tháng 8 và tài sản của họ sẽ bị tịch biên. Đây chỉ là việc thi hành một phán quyết của Tòa án Tối cao Nga đưa ra ngày 17 tháng 7 vừa qua, xem Nhân chứng Giê-hô-va, tôn giáo được lập ra tại Hoa Kỳ năm 1873, là tổ chức cực đoan. Như vậy, Tòa án Tối cao đã đồng tình với Bộ Tư pháp Nga xem Nhân chứng Giê-hô-va là một mối đe dọa đối với các công dân, trật tự công cộng và an ninh của xã hội. Đúng là các tín đồ Nhân chứng Giê-hô-va vẫn từ chối được truyền máu, cho dù tình trạng sức khỏe của họ cần được như thế. Nhưng từ đó mà kết luận tổ chức tôn giáo này là mối đe dọa cho xã hội là một bước mà ngành tư pháp Nga đã không ngần ngại vượt qua. Đối với một số nhà quan sát, lệnh cấm này là do ảnh hưởng rất lớn của Giáo hội Chính thống giáo Nga, vốn xem Nhân chứng Giê-hô-va là một giáo phái nguy hiểm. Giáo hội Chính thống giáo Nga vẫn trách Nhân chứng Giê-hô-va là không từ bỏ phương tiện nào để áp đặt đức tin của họ lên các tín đồ.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Chuyển sang Hoa Kỳ, theo hãng tin AFP, hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích hành động dỡ bỏ những bức tượng tướng miền Nam trong cuộc nội chiến Mỹ. Ông cho rằng việc dỡ bỏ những bức tượng này sẽ phá hoại lịch sử và văn hóa của Mỹ.
Tại tòa tháp Trump vào hôm thứ Ba, khi đề cập đến vụ bạo động tại Charlottesville, ông Trump đã đổ trách nhiệm cho cả hai bên, mặc dù chỉ ngày hôm trước, ông đã lên án đích danh các nhóm cực hữu và đảng Ku Klux Klan. Do bài phát biểu này, Tổng thống Mỹ đã bị chỉ trích từ nhiều phía. Hôm qua, đến lượt thượng nghị sĩ Cộng hòa Bob Corker lên tiếng cho rằng ông Trump chưa thể hiện được sự ổn định và năng lực để lãnh đạo Nhà Trắng. Bất chấp những lời chỉ trích đó, vào sáng sớm hôm qua, ông Trump đã tuyên bố trên Twitter về việc dỡ bỏ những bức tượng tại Charlottesville. Ông viết, thật đáng buồn khi thấy lịch sử và văn hóa của chúng ta bị phá vỡ cùng với những bức tượng này. Một trong những bức tượng mà ông Trump nói đến là tượng của tướng Robert E. Lee đặt tại Charlottesville. Robert E. Lee là vị tướng miền Nam nước Mỹ ủng hộ chiếm hữu nô hệ, ủng hộ chiếm hữu nô lệ trong giai đoạn nội chiến Hoa Kỳ. Bức tượng này là nguồn gốc gây ra bạo động tại Charlottesville vào thứ Bảy tuần trước. Nhóm tân phát xít và phe cực hữu đã mượn dịp dỡ bỏ bức tượng này để tuyên truyền những thông điệp cực đoan dẫn đến bạo động và cái chết của một phụ nữ 32 tuổi trong số những người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc.
Cũng tại khu vực Bắc Mỹ hôm qua, chính phủ liên bang Canada thông báo là ngày càng có nhiều di dân từ Mỹ vượt biên sang Canada để xin tị nạn, gây áp lực nặng nề chưa từng có lên các cảnh sát và nhân viên hải quan ở biên giới. Trước tình hình này, chính quyền Canada phải thi hành nhiều biện pháp mới. Từ Montreal, thông tin viên Pascal Gericolas gửi về bài tường trình.
Các binh lính đang mở rộng trại tạm cư thứ hai đặt ở đồn biên phòng Saint-Bernard-de-la-Cole để hàng trăm người xin tị nạn đến Quebec có thể chờ tại đây 2 hoặc 4 người trong thời gian các nhân viên hải quan mà hiện đang bị quá tải kiểm tra căn cước của họ.
trại hải quan Ontario cũng sẽ được xây thêm 300 phòng để giảm bớt tình trạng ứ động ở biên giới Quebec. Theo Bộ trưởng Giao thông Canada Mark Garneau, cũng cần phải thông tin rõ ràng hơn cho những người nhập cư về thực tế của quy chế tị nạn tại Canada ngay cả trước khi họ rời khỏi lãnh thổ Mỹ. Ông Garneau nói, chiến dịch thông tin của chúng tôi và việc chúng tôi huy động các tòa lãnh sự không chỉ dành cho cộng đồng người Haiti mà cho tất cả các cộng đồng ở Hoa Kỳ có thể có ý định sang Canada. Theo các số liệu thống kê, cứ hai người xin tị nạn thì một người bị Canada bác đơn. Tuy nhiên, do việc hồ sơ mất nhiều thời gian, phải làm sao cho những người mới đến được đi làm trong thời gian chờ xét đơn, chính phủ Liên bang Canada vừa tăng cường nhân lực để xử lý những yêu cầu này. Bộ trưởng Tư pháp Galen Wei tỏ vẻ vui mừng trước tin này. Bà nói, từ đầu tuần chúng tôi đã yêu cầu đẩy nhanh việc cấp giấy phép làm việc và các dịch vụ y tế tạm thời. Đa số có khả năng làm việc và họ rất muốn làm việc. Một trung tâm tạm cư khẩn cấp thứ 11 cũng sẽ được mở ra tại vùng Montréal để tiếp nhận những người đã rời khỏi vùng biên giới.
Pascal Guericola, Montréal, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Liên Hợp Quốc cáo buộc liên quân do Ả Rập Xê Út đứng đầu giết trẻ em tại Yemen. Trong bản dự thảo báo cáo về việc cuộc nội chiến tại Yemen mà hãng tin AP có được hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng liên quân do Ả Rập Xê Út đứng đầu chịu trách nhiệm về cái chết của hơn nửa số trẻ em thiệt mạng vào năm 2016.
Hôm qua, Đô đốc Bill Moran, Phó Tư lệnh Hải quân Mỹ, thông báo đã cách chức chỉ huy khu trục hạm USS Fitzgerald do vụ chiếc tàu này đã đâm vào một chiếc tàu chở hàng của Philippines vào ngày 17 tháng 7, 2017. Vụ này đã làm 7 thủy thủ Mỹ thiệt mạng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Phải chăng chính quyền Hồng Kông đàn áp mạnh mẽ giới dân chủ theo lệnh của Bắc Kinh? Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Như vậy là vào hôm qua, tư pháp Hồng Kông đã kết án tù giam đối với ba thủ lĩnh sinh viên biểu tình có vai trò lớn trong các cuộc biểu tình cổ vũ cho dân chủ ở vùng đặc khu này vào năm 2014. Nếu chính quyền Hồng Kông xác định rằng họ chỉ phán xử theo đúng luật pháp, thì giới đấu tranh cho dân chủ tại Hồng Kông đã tố cáo bàn tay của Bắc Kinh trong các quyết định bóp nghẹt xu hướng đòi dân chủ đang vươn lên tại nơi mà trên nguyên tắc vẫn còn được hưởng một chế độ tự do hơn phần còn lại của Trung Quốc. Giới quan sát đều ghi nhận xu hướng càng lúc càng mạnh tay hơn của chính quyền Hồng Kông đối với những thành phần đòi dân chủ cho vùng lãnh thổ này, không chấp nhận sự áp đặt của Bắc Kinh thông qua các tầng lớp thân cận với mình. Trong vụ xử, ba lãnh tụ phong trào Dù Vàng còn rất trẻ. Hoàng Chi Phong, 20 tuổi, La Quán Thông, 24 tuổi, Chu Vĩnh Khang, 26 tuổi. Đặc biệt là Hoàng Chi Phong vẫn còn vị thành niên lúc xảy ra vụ việc. Bản án tù giam đã được tòa phúc thẩm tuyên bố, cho dù một tòa cấp dưới trước đó đã cho phép ba bị cáo không phải ngồi tù. Chính đại diện chính quyền Hồng Kông, tức là bên công tố, đã cho rằng án phạt lúc ban đầu là quá nhẹ, cho nên đã kháng cáo để đòi có được bản án nặng nề hơn, mang tính chất răn đe nhiều hơn. Theo bản án ban đầu, Hoàng Chi Phong và La Quán Thông chỉ phải làm lao động công ích, còn Chu Vĩnh Khang thì bị án 3 tuần tù giam nhưng được hưởng án treo. Thế nhưng hôm qua, bản án đã trở thành tù giam với hệ quả chính trị rõ nét. Do bị án tù, cả ba thủ lĩnh sinh viên này đều bị cấm ra tranh cử trong vòng 5 năm, bớt đi một mối lo cho giới thân cận Bắc Kinh trong các cuộc bầu cử sắp tới. Theo hãng tin pháp AFP, đối với các tổ chức bảo vệ nhân quyền, những bản án này mang tính chất truy bức chính trị. Việc tống giam những sinh viên đấu tranh này là một ngón đòn mới đánh vào những lực lượng đang thúc đẩy cải tổ chính trị tại đặc khu Hồng Kông, điều mà chính quyền trung ương tại Bắc Kinh không thể chấp nhận. Việc dùng đến bàn tay tư pháp là một vố mới đánh vào quy chế bán tự trị của đặc khu hành chính này, làm xói mòn thêm chế độ tương đối tự do mà dân Hồng Kông đang được hưởng. dưới mắt những người ủng hộ ba bị cáo. Án tù được tuyên hôm qua là thêm một bằng chứng cho thấy là Bắc Kinh đang siết chặt thêm gọng kềm quanh Hồng Kông. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tố cáo một cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận và phản đối ôn hòa. Dĩ nhiên là Bắc Kinh đã lên tiếng bênh vực cho chính quyền Hồng Kông. Trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng người dân Hồng Kông được hưởng đầy đủ các quyền và các quyền tự do. Nhưng không ai có thể viện cớ dân chủ và tự do để tiến hành các hoạt động bạo lực và phi pháp. Theo bà Hoa Xuân Oánh, Hồng Kông là một đặc khu hành chính của Trung Quốc, cho nên Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của Hồng Kông và sự độc lập của ngành tư pháp Hồng Kông. Từ ngữ trong nguyên văn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Sau đó là tạp chí nước Pháp, người Pháp do Thu Hằng thực hiện nói về du ngoạn sông Seine giá rẻ với Batubus. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Nghĩa với đề tài vai trò hạn chế của Bắc Kinh trong cuộc đấu Washington-Bình Nhưỡng. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI. Chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp cho câu hỏi phải chăng là Trung Quốc đang chuẩn bị chiến dịch lấn chiếm tại khu vực đảo Thị Tứ ở Biển Đông.
Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết Trung Quốc cam kết sẽ không tiếp tục bành trướng tại Biển Đông. Trong lúc Ngoại trưởng Philippines thì tái khẳng định việc Manila đang đàm phán với Bắc Kinh về kế hoạch khai thác chung dầu khí tại các vùng biển tranh chấp. Không khí giữa Philippines và Trung Quốc dường như có vẻ tiếp tục đi theo xu hướng hòa dịu và gia tăng hợp tác như chủ trương của Tổng thống Philippines Duterte. Thế nhưng, nhiều tiếng nói từ đối lập Philippines và nhiều nhà quan sát bên ngoài lại ghi nhận Trung Quốc đã có xu hướng gây căng thẳng trở lại ở Biển Đông, cụ thể là tại vùng biển xung quanh đảo Thị Tứ, hiện do Philippines quản lý. RFI xin giới thiệu bài Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục làm nóng tình hình của ông Ewan Graham, một chuyên gia về các vấn đề an ninh tại Đông Á. Ông là thành viên của Viện Tư vấn Lowy về các quan hệ quốc tế có trụ sở tại Úc.
Nhà nghiên cứu Ewan Graham ghi nhận có sự tương phản giữa việc Trung Quốc tuyên bố Biển Đông đang bước vào giai đoạn tương đối bình yên, tiếp theo việc các nước ASEAN và Bắc Kinh thông qua Bộ Khung Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông COC đầu tháng 8 này, với thực tế là Bắc Kinh đã đưa nhiều tàu chiến và tàu bán vũ trang hỗ trợ các ngư dân tại khu vực biển sát đảo Thị Tứ vào tuần trước, ngay sau hội nghị Manila.
Nhà nghiên cứu Úc dẫn báo Philippines GMA News cho biết tàu Trung Quốc đã bắt đầu có mặt tại khu vực này từ ngày 11 tháng 8 và kể từ ngày 15 tháng 8, nhiều cuộc tuần thám bằng trực thăng xuất phát từ ít nhất một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đã được tiến hành tại một số giải cát ở phía tây đảo Thị Tứ. Nhà nghiên cứu Viện Lowy cũng dẫn lại phân tích của Tổ chức Minh bạch Hàng hải Quốc tế. Theo đó, Bắc Kinh đang phô trương sức mạnh hải quân tại khu vực xung quanh đảo Thị Tứ nhằm gửi tín hiệu răn đe chính quyền Philippines để ngăn cản Manila trong kế hoạch sửa chữa đường sân bay và hoàn thiện một số cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ. Tuy nhiên, theo tác giả, rất có khả năng mục tiêu thực sự của Trung Quốc là chuẩn bị cho chiến dịch phong tỏa đảo Thị Tứ, thậm chí tổ chức xây cất tại một trong các giải cát không có người ở tại khu vực phía tây của đảo này.
Một kế hoạch nham hiểm của Trung Quốc là cảnh báo của nghị sĩ đối lập Philippines Gary Alejandro. Nghị sĩ đối lập cho hãng tin GMA News hay tàu kiểm ngư của Philippines đã bị tàu của Trung Quốc ngăn chặn tại khu vực cách đảo Thị Tứ khoảng từ 2 đến 7 hải lý.
Nhà nghiên cứu Úc bình luận, nếu như thực sự có việc tàu kiểm ngư của Cơ quan Ngư nghiệp và Thủy sản Philippines buộc phải quay đầu vì bị tàu Trung Quốc ngăn chặn như vừa nêu trên, thì rất có thể trong thời gian tới sẽ tái diễn một kịch bản tương tự như vụ Trung Quốc phong tỏa bãi cạn Scarborough hồi năm 2012, từng buộc Manila phải nhường bước, sự kiện cho thấy những hạn chế của Hoa Kỳ trong chính sách can dự tại Biển Đông. Nhà nghiên cứu lưu ý nhiều hơn đến việc giải cát Sandy Cay, một trong các giải cát xung quanh đảo Thị Tứ, có khả năng sẽ bị Trung Quốc xâm chiếm trong thời gian tới. Giải cát này đã trở nên nổi tiếng sau cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải đầu tiên mà Hoa Kỳ tiến hành tại Biển Đông do chiến hạm Lassen thực hiện xung quanh dạng san hô Subi, nơi Trung Quốc đã xây đảo nhân tạo và một số thực thể địa lý bên cạnh hồi tháng 10 năm 2015. Ông Ewen Graham nhắc lại, ông đã từng lưu ý về một hệ quả có khả năng bị coi thường trong giai đoạn đầu tiên của hoạt động tuần tra bảo vệ tự do hàng hải FONOP do Hoa Kỳ tiến hành tại Biển Đông. Vào thời điểm này, Washington đã làm nổi bật quan điểm là giải cát Sandy Cay, một thực thể nổi không có người ở, nhưng lại là thực thể có thẩm thể có thẩm quyền pháp lý đối với 12 hải lý đối với khu vực biển xung quanh, trong đó bao gồm cả đá Subi, nơi Trung Quốc kiểm soát, và Bắc Kinh chắc chắn đã quan tâm đến điều này, ông nhận xét. Trong phần kết luận bài phân tích, nhà nghiên cứu Úc nhấn mạnh là các hoạt động của Trung Quốc đang diễn ra xung quanh đảo Thị Tứ là đáng lo ngại vì mang tính cước bước, và nếu như mục tiêu của các hoạt động này là lấn chiếm giải cát Sandy Cay thì điều đó có đồng nghĩa với việc căng thẳng tại Biển Đông sẽ bị thổi bùng.
Báo Reuters của Philippines ngày hôm nay cho biết là Tổ chức Minh bạch Hàng hải Quốc tế vừa công bố vào hôm qua một loạt các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy ít nhất hai tàu cá Trung Quốc đang hoạt động đánh bắt gần đảo Thị Tứ. Theo thông tin mới nhất của MT ngày 13 tháng 8, thì hoạt động của hai tàu cá nói trên được ghi nhận rất rõ.
Có ít nhất 9 tàu cá của Trung Quốc hiện diện tại khu vực này. Các tàu cá này được hai tàu chấp pháp bảo vệ. Thông báo của MT xác nhận các thông tin trước đó của nghị sĩ đối lập Philippines. Thông tin của MP được đưa ra đúng vào lúc Ngoại trưởng Philippines Cayetano tiếp tục khẳng định hôm thứ Tư vừa qua là có thể có tàu nước ngoài vào khu vực này, nhưng tình hình ở đây vẫn rất ổn định. Trả lời họp báo tại Hạ viện, Ngoại trưởng Philippines trấn an công chúng và yêu cầu người Philippines nên xây dựng lòng tin cậy lẫn nhau với Trung Quốc giống như với đồng minh lâu đời Hoa Kỳ trước đây. Ngoại trưởng Philippines than phiền về việc có rất nhiều người coi Trung Quốc là kẻ thù và mỗi động thái của Trung Quốc đều bị phản ứng rất mạnh. Ông đặt câu hỏi, tại sao chúng ta không lo ngại về việc Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines? Và ông tự trả lời, bởi Mỹ là đồng minh của chúng ta.
Kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền, Manila chủ trương xây dựng quan hệ gần gũi với Trung Quốc với hàng loạt nhân nhượng bị đối lập chỉ trích là có hại cho chủ quyền quốc gia của Philippines. Trên thực tế, Philippines đang trong tình thế vừa chia tay ra với hy vọng hợp tác được với Bắc Kinh, nhưng vừa trong tư thế sẵn sàng phòng thủ.
Theo báo chí Philippines, Ngoại trưởng Philippines Cayetano, đại diện quốc gia chủ nhà hội nghị các ngoại trưởng ASEAN hồi đầu tháng này, cũng chính là người đã chủ trương không đưa các lời lẽ trực tiếp gợi đến hành vi bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc vào bản tuyên bố chung của các ngoại trưởng ASEAN ngày 6 tháng 8 theo đề nghị của Việt Nam, với lý do Trung Quốc đã ngừng các hoạt động này trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, hôm thứ Sáu tuần trước, ngày 11 tháng 8, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Ernesto Abela đã khẳng định Manila sẵn sàng thúc đẩy ASEAN nêu vấn đề này trong cuộc họp lần tới nếu các thông tin về các hành động bành trướng mới đây của Trung Quốc như MT đưa ra là có thực.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tấn công khủng bố tại Tây Ban Nha khiến tổng cộng 14 người chết và hơn 100 người bị thương. Hoa Kỳ nhấn mạnh vẫn duy trì phương án quân sự với Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng chính quyền Hồng Kông đàn áp mạnh mẽ giới dân chủ theo lệnh của Bắc Kinh? Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
sau gần 14 năm bình yên. Vậy là hôm qua, nỗi kinh hoàng khủng bố trở lại Tây Ban Nha với hai vụ tấn công tông xe vào đám đông tại thành phố du lịch Barcelona làm hơn chục người chết và hàng chục người bị thương. Hầu hết các báo Pháp ra ngày hôm nay phủ kín cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ở đại lộ Las Ramblas, nơi tập trung đông du khách nhất thành phố. Sau các thảm kịch xảy ra ở Nice, Berlin, London, Stockholm, giờ đến Barcelona, dùng xe lao vào đám đông để giết người đã trở thành một phương tiện khủng bố hữu hiệu, được những kẻ khủng bố ưa dùng. Xe tông người, một thứ vũ khí giết người hàng loạt, phương thức tiến hành đơn giản nhưng lại đặc biệt nguy hiểm, Libia Siêu nhận định. Tờ báo ghi nhận danh sách các thành phố bị tấn công bằng xe tông vào đám đông vẫn cứ dài thêm một cách tuyệt vọng. Dù cách thức tiến hành không có gì mới, nhưng nó đang được các tổ chức khủng bố khuyến khích sử dụng vì đơn giản, rẻ tiền mà vẫn có thể gây thiệt hại lớn. Vụ tấn công đẫm máu nhất là vụ kẻ khủng bố lao xe tải 19 tấn vào đám đông trên đại lộ Promenade des Anglais tại Nice hôm 14 tháng 7 năm ngoái, khiến 86 người thiệt mạng và hơn 450 người bị thương. Tất cả các vụ tấn công như vậy không còn là tự phát mà đều có sự tính toán chuẩn bị từ trước. Theo Libia Siêu, ngay từ ngày 13 tháng 12 năm 2013, Bộ An ninh Quốc nội và FBI của Mỹ đã cảnh báo những kẻ khủng bố từ nước ngoài đang khuyến khích tiến hành các vụ tấn công bằng xe tông vào đám đông. Kiểu tấn công đó có thể nhằm vào các khu nhà, những nơi tụ tập đông người như các sự kiện thể thao, giải trí hay trung tâm thương mại. Cách thức tấn công này cho phép những kẻ khủng bố không có thuốc nổ hay vũ khí vẫn tiến hành được các vụ tấn công tại Hoa Kỳ mà không cần phải đào tạo hay kinh nghiệm gì. Libya Siêu cho biết là từ năm 2014, một phát ngôn viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bằng những lời lẽ man dợ đã hô hào tấn công giết người dân phương Tây bằng bất kỳ cách nào, bằng bất kỳ thứ gì có trong tay. Từ đó trở đi, các vụ tấn công của chúng ở nhiều nước Tây Âu đã tràn lan và gây thiệt hại lớn về mặt nhân mạng, cho dù lực lượng an ninh ở các nước đã cố gắng đề phòng tối đa. Không những thế, phương thức dùng xe lao vào đám đông giết người cũng được những kẻ cực đoan khác bắt chước. Đó là vụ vừa xảy ra thứ Bảy tuần trước ở Charlottesville, bang Virginia, Hoa Kỳ, khi một kẻ thuộc phong trào phân biệt chủng tộc cực hữu đã lao xe vào đám người biểu tình chống phát xít. Đầu tuần này, tại một thị trấn nhỏ Sepso ở tỉnh Seine-et-Marne của Pháp, lại một kẻ điên khùng đã lao xe vào một quán pizza, làm một bé gái 12 tuổi thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Những hình thức tấn công bằng các phương thức đơn giản như vậy mà Le Figaro gọi là khủng bố giá rẻ đang khiến an ninh của các nước đau đầu và dường như không tìm được phương cách phòng chống hữu hiệu.
Trở lại với vụ tấn công tại Barcelona tối hôm qua, lần này những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan không những gây thiệt hại lớn về người mà chúng còn thành công khi nhắm vào mục tiêu biểu tượng như thành phố du lịch hàng đầu của Tây Ban Nha. Tại sao lại là Barcelona?
Le Figaro ghi nhận Barcelona là biểu tượng của xã hội tự do. Từ Nice, Berlin hay London, những kẻ khủng bố đều chọn một nơi mang tính biểu tượng để ghi dấu ấn cho hành động của chúng. Nhật báo Le Parisien trích dẫn một chuyên gia về khủng bố Jean-Charles Brissa cho biết 1/3 số phần tử Hồi giáo cực đoan ở Tây Ban Nha xuất thân từ vùng Barcelona. Le Figaro cho biết thêm, các ổ khủng bố địa phương ở đây có liên hệ chặt chẽ với phong trào thánh chiến Maroc. Cho dù số lượng dân gốc Tây Ban Nha tham gia thánh chiến tại Syria hay Iraq không nhiều bằng Pháp, nhưng Tây Ban Nha vẫn là một vùng đất để chinh phục của nhiều nhóm thánh chiến Hồi giáo, theo Le Figaro. Còn Libia Siêu thì nhận thấy, từ vụ khủng bố đánh bom đoàn xe lửa tại Atocha năm 2004, làm gần 200 người chết, cho đến trước ngày hôm qua Tây Ban Nha đã được sống bình yên. Đó là vì cuộc chiến chống thánh chiến của nước này đã tỏ ra rất hiệu quả. Chính phủ Tây Ban Nha đã ý thức được mối đe dọa và đã hành động. Nhiều kẻ tình nghi liên quan đến Hồi giáo cực đoan đã bị bắt giữ, kết án hay trục xuất. Nhiều nhóm khủng bố chưa kịp ra tay đã bị phá vỡ kịp thời. Thế nhưng, cuối cùng sự cảnh giác cao độ của an ninh Tây Ban Nha vẫn còn kẽ hở và những kẻ khủng bố đã biết thay đổi phương thức hành động giết người. Tuy nhiên, với Libya Siêu, bị tấn công, bị tổn thất nặng nề về người không thể có nghĩa là chúng ta bị khủng bố khuất phục. Xã luận tờ báo kết luận, những người dân thường xuyên bị những kẻ giết người nhắm tới, không thể chấp nhận thay đổi thói quen của họ vì áp lực khủng bố. Dù máu đã đổ, nhiều người đã chết. Dù thảm kịch này đang làm vấy máu lên cả lục địa châu Âu, có lặp đi lặp lại, chiến lược man dợ và ngu xuẩn của những kẻ giết người đang vấp phải sức bền của các nền dân chủ.
Chuyển qua với thời sự liên quan đến châu Á, nhật báo Liberation có dành chú ý đến Hồng Kông với một bài dài mang tựa đề Hồng Kông nghệ thuật trong tầm ngắm của Bắc Kinh.
Bài viết của thông tín viên Liberation tại đặc khu Hồng Kông cho biết, gần 3 năm sau khi bùng lên phong trào cây dù, nhiều nghệ sĩ đang thể hiện sự phản kháng với bàn tay thao túng kinh tế văn hóa của Bắc Kinh vào Hồng Kông. Kể từ khi vùng đất thuộc địa cũ của Anh Quốc được trả lại cho Trung Quốc dưới quy chế là một đặc khu hành chính. Liberation dẫn ví dụ điển hình của trường hợp nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng ở Hồng Kông, Hoàng Quốc Tài. Bằng các hoạt động thuần túy nghệ thuật, ông Hoàng bày tỏ sự bất bình với can thiệp ngày càng sâu vào đời sống xã hội dân chủ của Hồng Kông mà ông cho là sự phi lý chính trị ở Hồng Kông. Theo bài viết, từ khi có phong trào cây dù, đòi dân chủ và phản kháng Bắc Kinh, môi trường nghệ thuật Hồng Kông cũng ngày càng tích tụ thêm căng thẳng. Nhìn chung, các chỉ trích phản kháng của nghệ sĩ Hồng Kông khá tinh tế. Họ chỉ muốn bày tỏ mối lo lắng cho tương lai bất ổn hay sự tìm kiếm bản sắc riêng cho vùng đất đặc biệt này. Thế nhưng, cũng có không ít các tác phẩm nghệ thuật công khai chỉ trích chính quyền Trung Quốc, nhất là từ sau vụ chủ nhà sách Hồng Kông bị bắt cóc về Hoa Lục thẩm vấn rồi sau đó lại được thả lại chỉ vì xuất bản những đầu sách được cho là chỉ trích Bắc Kinh. Ông Hoàng Quốc Tài cho biết, xin trích, từng chút một, toàn bộ hệ thống xã hội ở Hồng Kông đã bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản xâm nhập. Từ trường học, giới kinh doanh, giới chính trị và thậm chí vào đến cả từng gia đình, nơi giờ đây các chủ đề chính trị là điều kiêng kỵ. Nghệ sĩ tạo hình này lo ngại về quyền tự do của người dân khi nhìn thấy những đám côn đồ được những người thân Bắc Kinh trả tiền để hăm dọa những người muốn bày tỏ sự phản kháng trên đường phố. Theo nhà văn Du Nhung Mai, sự hăm dọa còn có thể thấy trong các lĩnh vực xuất bản, truyền thông. Bà cho biết xuất bản các tác phẩm sáng tạo văn học bây giờ là một thách thức lớn đối với những nhà xuất bản. Giờ họ phải biết tự kiểm duyệt. Theo Liberation, ngoài các cuộc tấn công trực tiếp của chính quyền Bắc Kinh vào công việc nội bộ của đặc khu, Hồng Kông còn lo ngại tình trạng chồng chéo quyền lợi chính trị và kinh tế ngày càng lớn trong các hoạt động đầu tư của những nhà tư bản từ Hoa Lục thân chính quyền Trung ương vào thị trường nghệ thuật ở Hồng Kông. Tương tự trong lĩnh vực điện ảnh, nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ Hồng Kông được ca ngợi trên phạm vi quốc tế nhưng lại bị cấm ở Trung Quốc hay hoặc có khi bị rút khỏi rạp ở Hồng Kông.
Chuyển qua thời sự bên kia bờ Đại Tây Dương của nước Pháp, nhật báo kinh tế L'Echo quan tâm đến nước Mỹ của chính quyền Donald Trump với nhận định Trump suy yếu, các cải cách kinh tế bị đe dọa trong bối cảnh mà hàng loạt các ông chủ doanh nghiệp lớn của Mỹ quay lưng lại với Tổng thống. Đồng thời, nội bộ chính quyền Trump đang phải đối mặt với những chia rẽ bè cánh và nguy cơ giã đám. Tờ báo kinh tế L'Echo khẳng định tương lai của các dự án kinh tế của Donald Trump trở nên đen tối thêm. Tổng thống Mỹ đã không thể triển khai được chương trình cải cách kinh tế của mình từ khi lên nắm quyền. Tình trạng này sẽ không thay đổi nếu như ông ngày càng bị cô lập như hiện giờ. Sau những phát biểu lộn xộn về vụ Charlottesville, nhiều chủ doanh nghiệp lớn đã rời bỏ Donald Trump. Hai hội đồng tham vấn kinh tế cũng bị chính ông Trump phải giải thể. Những cố gắng nhằm hàn gắn các mối liên hệ với giới kinh tế vốn bị rạn nứt nghiêm trọng từ trong chiến dịch tranh cử của ông Trump giờ lại bị vỡ thêm. L'Echo nhấn mạnh những dự án kinh tế của Nhà Trắng đang lâm vào ngõ cụt, trong khi đó Tổng thống ngày càng bị mất đi sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa và trong Quốc hội.
Quý vị vừa nghe anh Vũ điểm báo. Tiếp theo đây là tạp chí Nước Pháp Người Pháp do Thu Hằng thực hiện với đề tài Du ngoạn sông Seine giá rẻ với Batobus.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Khoảng trời Paris trên dòng sông Seine qua mái vòm bằng kính trong suốt, lên bờ tham quan một điểm du lịch rồi lại xuống tàu đi sang điểm khác là điều hoàn toàn có thể được khi du ngoạn sông Seine với những con tàu Batobus. thay vì đi theo một hành trình dài 1 giờ 30 phút của các hãng tàu Batomus hay Vedette de Paris nổi tiếng, thì du khách có thể khám phá nét thơ mộng của Paris một cách tự do hơn và độc đáo hơn với 9 điểm dừng nổi tiếng trên dòng sông Seine từ quận 5 đến quận 15 như Thảo Cầm Viên, Tòa Đô Chính, Bảo tàng Louvre, Champs-Élysées, Beau Grenelle, Tháp Eiffel, Bảo tàng Orsay, khu Saint-Germain-des-Prés hay nhà thờ Đức Bà Notre-Dame. Với ý tưởng hop on hop off giống như những chiếc xe ca hai tầng ngược xuôi Paris, Batobus, một chi nhánh của công ty Bateau Parisien, đưa ra hai loại vé cho du khách, một loại vé lẻ 1 đến 2 ngày hoặc là vé năm. Du khách có thể thoải mái lên xuống trong thời gian vé có hiệu lực. Anh Arthur Mangin, nhân viên hướng dẫn tại bến Notre Dame, giới thiệu với RFI tiếng Việt về điểm khác biệt của Batobus.
Donc alors Batobus, il s'agit donc d'un système de navette fluviale sur la Seine.
Batobus là một hệ thống đường thủy trên sông Seine mà hành khách có thể tự do lên xuống tàu tùy ý với các loại vé dành cho một ngày hoặc hai ngày liên tiếp. Du khách có thể lên bờ, đi dạo quanh khu vực thăm bảo tàng, thả bộ trong vườn hoa Tuileries, rồi sau đó quay lại bến chờ chuyến tiếp theo để tiếp tục hành trình, hoặc cũng có thể ngồi trên tàu ngắm Paris trong vòng 2 giờ trên sông. Chương trình của Batobus dựa trên nguyên tắc là một phương tiện giao thông đường thủy. Điều này tạo điều kiện cho du khách hay người dân Paris tận hưởng một phương tiện giao thông yên tĩnh, thư thái trên dòng sông Seine. Vì tàu dừng ở các địa điểm du lịch chính, điều này cũng giúp hành khách thưởng ngoạn Paris theo ý muốn trong suốt một hoặc hai ngày.
Trên Batobus không có bình luận, giải thích về những địa danh của Paris như những hãng tàu du lịch khác. Tuy nhiên, thuyền trưởng kiêm lái tàu và một nhân viên có mặt trên tàu luôn nhiệt tình hướng dẫn địa điểm nên tham quan xung quanh mỗi cảng. Đội tàu gồm 6 chiếc trimaran được thiết kế hiện đại và độc đáo với vòng kính rộng để có thể ngắm toàn cảnh Paris. Mỗi con tàu có khoảng 200 chỗ được đặt tên theo một địa danh của thành phố ánh sáng như Trocadéro, Vendôme, Odéon, Rivoli, Bastille và Dauphine. Ngắm Paris từ du thuyền trên sông Seine không phải là điều mới lạ với Hà Ngân và Trọng Hiệu, cặp vợ chồng trẻ sống ở Antony phía nam Paris. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cả hai cùng thử Batobus với 9 điểm dừng khác nhau.
Batobus thì nó có 9 bến, thì em thấy nó rất là tiện tại vì tổng cả thời gian của hành trình của cả 9 bến là gần 2 tiếng. Nó rất là tiện là trung bình là tầm 10 đến 15 phút thì bọn em đi đến một bến khác và bọn em sẽ tranh thủ cơ hội đấy để lên các cái địa điểm, tức là các cái bến mà nó dừng lại để bọn em vui chơi ở trên đấy và sau đấy bọn em có thể quay lại vào bất kỳ lúc nào bọn em muốn ở trong ngày và chờ tầm khoảng trung bình 10 phút thì lại có một bến bus khác để có thể tiếp tục đi tiếp. Đối với em ngồi trên Batobus đi và ngắm nghía các cái cảnh ở trên thì em thấy nó yên bình hơn. Nhất là đi tàu mùa hè này nữa thì nó rất là mát và đặc biệt là vào ban đêm nữa thì em nghĩ là nó sẽ rất là đẹp.
Theo em thì cái lợi lớn nhất của Batobus là nó đi trên dòng sông và xuyên qua hết cả Paris, giống như một sợi chỉ xuyên suốt của Paris ấy. Các công trình của Paris thường là nằm hai bên bờ sông Seine và Batobus đi trên sông Seine thì mình có thể ngắm được hai bên, nào là Notre Dame, Hôtel de Ville, bảo tàng Louvre, Musée d'Orsay, rồi là Tour Eiffel, là mình có thể ngắm được hết. Và Batobus thì là buổi tối đi, mà nếu mà mình đi qua Tour Eiffel lúc nó sáng đèn á, nó rất là đẹp. Cái điểm hay của nó là nó có kính che thì mình có thể nhìn thấy bên ngoài rất là thoải mái. Và họ mở các cái cửa ấy thì là như kiểu hôm nay trời thời tiết rất là đẹp thì mình ngồi trên đấy là cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Nhưng giống như kiểu mình đang ở một cái bãi biển và mình đang profite cái soleil, profite cái cảnh xung quanh, profite cái cuộc sống của Paris.
Chưa bao giờ tên của chiếc thẻ đi lại Navigo trong vùng Île-de-France lại mang đúng ý nghĩa đến như vậy khi kết hợp với cả giao thông đường thủy. Thay vì đi tuyến RSC ngột ngạt vì luôn quá tải, hành khách có thẻ năm sử dụng giao thông công cộng, có thể đổi gió, thả hồn theo dòng nước, như giải thích của Hà Ngân.
Thì đối với em cái này nó rất là tiện lợi và rất là làm bọn em hứng thú. Đi sau lần này thì bọn em thấy cảm thấy rất là muốn sau này được quay lại nữa, thỉnh thoảng bọn em đi làm về hoặc là đi học về mệt mỏi thì đi có thể đi qua đây bắt ba tô bus rồi đi từ bến này sang bến khác. Ngồi dưới ba tô bus và nhìn lên thì cảnh quan nó rất là đẹp. Nhìn Paris từ một cái vị trí khác thì nó khác với bình thường bọn em ngồi trên ô tô thì nó có tắc đường, nó có đèn đỏ, nó có nhiều người thì cái cách mình nhìn Paris thì nó cũng khác hơn. Thì đấy là một cái cách để ngắm nghía và hưởng thụ Paris.
Nhờ thỏa thuận với nghiệp đoàn giao thông vùng Île-de-France STIF được ký vào ngày 17 tháng Giêng năm 2017, bà Tobus hy vọng thu hút thêm từ 10.000 đến 100.000 người có thể đi lại Navigo, anh Arthur Mangin giải thích.
Lợi ích của thẻ Navigo là chủ thẻ được giảm giá. Ví dụ thay vì trả 17 euro cho vé một ngày, họ chỉ phải trả 11 euro. Chúng tôi cũng có loại thẻ năm và vào tháng 8 hiện nay, thay vì phải trả 60 euro một năm, du khách chỉ phải trả 30 euro. Chủ thẻ có thể sử dụng Batobus khi họ muốn trong vòng một năm. Vào mùa hè, lượng khách tăng hơn vì thời tiết đẹp nên người dân Paris tranh thủ phương tiện di chuyển bình yên trên dòng sông Sen và thêm vào đó là lượng du khách cũng đông hơn. Đúng là mùa đông, là mùa ít nhộn nhịp hơn nhưng Batobus vẫn hoạt động vào mùa này và mọi người vẫn có thể đi tàu quanh năm.
Le Batobus fonctionne également pendant l'hiver, donc vous pouvez tout à fait en profiter également toute l'année.
Trước Batobus, vùng Île-de-France đã thí điểm hệ thống Vogeo từ năm 2008 đến năm 2011, nối ga Austerlitz ở Paris và vùng Maison Alfort ở ngoại ô Paris, nhưng cuối cùng bị tạm ngừng vì tốn kém và không thu hút được hành khách. Chủ tịch vùng Île-de-France, bà Valérie Pécresse, muốn biến dòng sông Seine thành trục đường chính cắt ngang Paris sau khi hai bên bờ sông Seine được cải tạo thành khu đi bộ. Bà cho rằng di chuyển trên sông Sen bằng Batobus không có ý định cạnh tranh về tốc độ với các phương tiện giao thông khác, nhưng thoải mái, dễ chịu và ít ô nhiễm hơn. Nghiệp đoàn giao thông vùng Île-de-France STIF còn có tham vọng lớn hơn khi muốn thử những phát minh mới về giao thông như con tàu chạy bằng điện Sea Bubble và có thể bay trên mặt nước của kỹ sư người Pháp Alain Thébault. Tháng 11 năm 2016, Paris cho biết muốn trở thành thủ đô đầu tiên thử nghiệm mô hình tàu bay này trên sông Seine với hy vọng có thể giúp giảm tải giao thông tại kinh đô ánh sáng.
Chí nước Pháp, người Pháp do Thu Hằng thực hiện với chủ đề du ngoạn sông Sen giá rẻ với Batobus. Sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự theo đề tài vai trò hạn chế của Bắc Kinh trong cuộc đấu Washington Bình Nhưỡng.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Ngày hôm qua, trong một tin nhắn Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về quyết định dừng kế hoạch bắn tên lửa qua đảo Guam của Mỹ. Trước đó một hôm, Kim Jong-un đã loan báo tạm thời đình chỉ kế hoạch trên và đề nghị Mỹ nên có những quyết định đúng đắn để giảm căng thẳng. Những tuyên bố hòa hoãn hơn giữa hai ông Donald Trump và Kim Jong-un đã giúp cho tình hình bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt sau hơn một tuần lễ nóng bỏng với cuộc đấu khẩu dữ dội giữa Washington và Bình Nhưỡng, gây lo ngại không ít về khả năng chiến sự bùng lên. Điểm đáng chú ý là trong suốt thời điểm đấu khẩu gay gắt đó, Trung Quốc đóng một vai trò rất mờ nhạt. Về mặt chính thức, chỉ thấy Bắc Kinh lên tiếng khuyên giải các bên là nên có giọng điệu từ tốn, đừng làm cho tình hình vốn đã căng thẳng thêm nghiêm trọng. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, sau khi cả phía Mỹ và Bắc Triều Tiên đã xuống giọng, Trung Quốc mới lên tiếng cho rằng cuộc khủng hoảng đã rẽ qua một khúc quanh mới và giờ đây đến lúc các bên trở lại bàn đàm phán hòa bình. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã hoan nghênh một bản tuyên bố chung được cả hai bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ công bố trên báo The Wall Street Journal, xác nhận là Washington không hề có ý định lật đổ chế độ Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời kêu gọi Mỹ biến lời nói thành hành động cụ thể và yêu cầu đồng minh Bắc Triều Tiên là nên có cử chỉ đáp trả tương ứng. Từ khi Bắc Triều Tiên bắt đầu khuấy động tình hình trên bán đảo, hầu như tất cả mọi quốc gia, đi đầu là Hoa Kỳ, đều yêu cầu Trung Quốc nỗ lực nhiều hơn trong việc gây áp lực để Bình Nhưỡng bớt gây căng thẳng bằng những vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa. Trung Quốc đã hứa can thiệp, nhưng hiệu quả không thấy rõ. Khi bùng lên cuộc khẩu chiến cực kỳ căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng, vai trò mờ nhạt của Bắc Kinh đã khiến nhiều nhà phân tích tự hỏi một lần nữa về ảnh hưởng thực thụ của Trung Quốc trên Bắc Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn của Ban Pháp ngữ RFI, nhà báo chuyên trách các vấn đề quan hệ quốc tế Daniel Vernet, đồng tác giả tập khảo luận Trung Quốc chống Mỹ, cuộc đọ sức tay đôi của thế kỷ, đã cho rằng các diễn biến mới đây trên bán đảo Triều Tiên cho thấy là Trung Quốc đã bị lâm vào một tình thế không còn có thể tự do hành động theo ý muốn như trước đây. Các hành động của Bắc Kinh trên hồ sơ Bắc Triều Tiên, theo Daniel Vernet, luôn phải cân nhắc giữa việc không thể để cho đồng minh bị sụp đổ, nhưng cũng phải tìm cách ngăn không cho đồng minh ở ngay cạnh mình sở hữu loại vũ khí có thể hủy diệt Trung Quốc.
Đúng là khả năng hành động của Trung Quốc trong vấn đề Bắc Triều Tiên có giới hạn. Có lẽ vì Trung Quốc là đồng minh của Bắc Triều Tiên, có thể nói là đồng minh duy nhất cùng với Nga, nhưng Nga mờ nhạt hơn một chút. Nhưng một mặt khác thì Trung Quốc lại không mấy hứng thú với triển vọng quốc gia ở ngay trước ngưỡng cửa nhà mình là Bắc Triều Tiên đạt được những tiến bộ về vũ khí hạt nhân. Điều khiến Bắc Kinh lo ngại nhất là việc chế độ Kim Jong-un sụp đổ trong trường hợp chiến tranh, xô đẩy về phía Trung Quốc hàng triệu người tị nạn Bắc Triều Tiên. Nỗi quan ngại khác của Bắc Kinh là nếu chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ thì hai miền Nam Bắc Triều Tiên thống nhất, điều đó sẽ đưa lính Mỹ đến tận biên giới Trung Quốc trên sông Áp Lục. Tóm lại, Trung Quốc là đồng minh của Bắc Triều Tiên, nhưng đồng thời cũng là một đồng minh phải lo lắng, bận tâm trước những hành vi khiêu khích mà Kim Jong-un có thể tiến hành.
Với việc chế độ Kim Jong-un có vẻ như phớt lờ các lời can gián của Trung Quốc, khả năng chiến sự bùng lên dù rất nhỏ nhưng không thể loại trừ. Câu hỏi đặt ra là Bắc Kinh sẽ có lập trường như thế nào? Họ có thể làm gì nếu chẳng may chiến tranh nổ ra giữa Bắc Triều Tiên một bên và bên kia là Hàn Quốc được Hoa Kỳ hỗ trợ? Trên vấn đề này, Daniel Vernet đã nhắc lại quan điểm từng được tờ Global Times, tức là Hoàn Cầu Thời Báo, nêu bật. Đây là quan điểm chính thống của giới diều hâu Trung Quốc.
Đây là một điều rất khó nói, nhưng trên tờ báo Anh ngữ Global Times thường phản ánh quan điểm của bộ phận quốc gia chủ nghĩa nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người ta đã nói là nếu Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích như bắn hỏa tiễn về phía đảo Guam như đã đe dọa, nếu Bình Nhưỡng tấn công trước thì Trung Quốc sẽ giữ thái độ trung lập. Nếu ngược lại, Mỹ và Hàn Quốc tấn công Bắc Triều Tiên thì Trung Quốc cố can thiệp để ngăn chặn họ. Có điều người ta không biết là Trung Quốc sẽ can thiệp bằng cách nào. Trung Quốc không nói sẽ làm gì, có khai chiến với Mỹ và Hàn Quốc hay không. Rất ít có khả năng như vậy. Nhưng ở đây, thái độ rất mập mờ này bao hàm một cái gì đấy rất nguy hiểm.
Theo ghi nhận của Daniel Vernet, Trung Quốc đã biết khai thác khía cạnh mình là đồng minh lớn duy nhất của Bắc Triều Tiên và dùng mối đe dọa đến từ Bình Nhưỡng để làm món hàng đổi trác với Hoa Kỳ.
Tôi không nghĩ là Trung Quốc chỉ ngồi quan sát mà thôi. Người ta có thể nghĩ là ở trong hậu trường, các nhà ngoại giao Trung Quốc và cả Mỹ nữa đã hoạt động giáo diết. Không thể nói là đã có sự mặc cả giữa Mỹ và Trung Quốc trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Nhưng dẫu sao thì phía Trung Quốc đã cố tìm cách đổi trác, đòi Mỹ đền bù nếu họ dấn thân nhiều hơn nữa vào cuộc khủng hoảng hiện nay, chẳng hạn như gây sức ép thêm lên Bắc Triều Tiên. Trung Quốc chẳng hạn đã bỏ phiếu tán đồng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tăng cường trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên. Cho dù không hề được thừa nhận công khai, nhưng qua mặc cả, Trung Quốc đã thành công trong việc yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump dịu giọng trong những lời lẽ đe dọa tăng thuế đánh trên thép, nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Đối với Daniel Wagner, vai trò thụ động của Trung Quốc trong lúc nổ ra khẩu chiến căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên rất có thể chỉ là bề ngoài. Bên trong hậu trường, chắc chắn là Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã có trao đổi với nhau, dù nội dung cụ thể không được tiết lộ.
Rất khó mà biết được, nhưng chắc chắn là họ có nói chuyện với nhau. Nhân các cuộc họp của ASEAN ở Manila vừa qua, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã nói chuyện với nhau một cách ít nhiều chính thức. Rất có thể là Trung Quốc đã gây sức ép lên chế độ Bắc Triều Tiên để Bình Nhưỡng có lời lẽ ôn hòa hơn. Nhưng Trung Quốc cũng biết là biện pháp gây sức ép của họ có giới hạn. Bắc Triều Tiên dư biết là Trung Quốc không thể để cửa mở cho Mỹ tiến sâu vào trong vùng, cho nên Bắc Kinh cần vùng trái độn như Bắc Triều Tiên nằm giữa Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ và Trung Quốc.
Giờ đây, khi khẩu chiến Mỹ-Bắc Triều Tiên tạm thời giảm cường độ, các bên có thể nghĩ đến khả năng thương thảo. Đấy cũng là đề nghị của Trung Quốc cũng như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Theo Daniel Wagner, các láng giềng của Bắc Triều Tiên đều muốn duy trì nguyên trạng. Nhưng vấn đề đặt ra là nguyên trạng này đã có thêm một nhân tố mới. Đó là một Bắc Triều Tiên có bom hạt nhân, có khả năng đe dọa các láng giềng, thậm chí đe dọa cả Mỹ. Điều đó có nguy cơ thúc đẩy các đối thủ của Bình Nhưỡng là Seoul hay Tokyo cũng trang bị vũ khí nguyên tử, một triển vọng mà không ai muốn.
Tôi nghĩ là họ muốn duy trì nguyên trạng, nhưng một nguyên trạng rất khó định nghĩa hơn là nguyên trạng hiện nay, có nghĩa là Bắc Triều Tiên được chấp nhận như một cường quốc hạt nhân, có khả năng tấn công các láng giềng, có khả năng một ngày nào đó đánh tới lãnh thổ Hoa Kỳ với đầu đạn hạt nhân. Tóm lại một nguyên trạng vô cùng nguy hiểm. Và như vậy thì người ta đi vào một cuộc đàm phán có diện rộng hơn nhiều và có khả năng thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong vùng. Tại Hàn Quốc, người ta đang đòi trang bị vũ khí hạt nhân. Nhật Bản thì được coi là một cường quốc đang ở ngưỡng cửa sở hữu vũ khí nguyên tử, tức là có thể có được vũ khí hạt nhân một cách rất nhanh chóng nếu họ muốn. Thế giới như vậy sẽ đi vào một vòng xoáy vô cùng nguy hiểm. Nói gì thì nói, tôi cho rằng ngoại giao sẽ thắng. Mặc dù các bên đang lớn tiếng dọa nhau, Mỹ cũng như Bắc Triều Tiên, nhưng cho dù thế, đàm phán vẫn sẽ thắng trước khi có một hành động đáng tiếc xảy ra từ phía bên này hay phía bên kia.
Dẫu sao thì tình hình căng thẳng xuống thang trên bán đảo Triều Tiên rất có thể chỉ là tạm thời, nhất là khi cả hai bên, Mỹ và Bắc Triều Tiên, về mặt chính thức vẫn duy trì các quan điểm cứng rắn.
RFI, les voix du monde. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị vừa nghe xong chương trình tạp chí của RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tấn công khủng bố tại Tây Ban Nha khiến tổng cộng 14 người chết và hơn 100 người bị thương. Mỹ nhấn mạnh vẫn duy trì phương án quân sự với Bắc Triều Tiên. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng chính quyền Hồng Kông đàn áp mạnh giới dân chủ theo lệnh của Bắc Kinh? Toàn ban biên tập Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai. Sau phần điểm báo của Thu Hằng sẽ là tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu với chủ đề mùa hè. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Nước Pháp Người Pháp do Thu Hằng thực hiện. Xin thân chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.